Độc tôn tam giới, chương 633, bất diệt linh sơn, căn cơ dao động, gocchuyenaudio.com, chỉ cần những thiên tài ở thiên linh khu kia, không phụ kỳ vọng của bọn hắn, có thể nhanh lớn lên, bốn đại tông môn mới có hy vọng, mới có tương lai. Cho nên, đối với sự tình của thiên linh khu tứ đại tôn giả cũng là mở một mắt nhắm một mắt. Nhất là Tử Dương Tông Truy Dương lão tổ từ khi suy tính ra yêu nghiệt thế tục là Giang Trần, hắn càng thích nhìn cục diện chèn ép này. Hắn cũng không hy vọng yêu nghiệt thế tục kia trở thành chướng ngại cho thiên tài Tử Dương Tông hắn quật khởi. Loại người như Truy Dương lão tổ, sống lâu như vậy, tu vi đến một bước này, đạo tâm phi thường lãnh khốc đối với người khác chết sống, đã xem rất nhạt. Chỉ cần không thể thành người mình, như vậy diệt sát cũng không có gì không tốt. Nếu không, nuôi hổ gây họa, để cho hắn thành chướng ngại cho người mình, này là hắn tuyệt đối không muốn chứng kiến. Tam đại lão tổ khác, Lưu Vân Tông Băng Lam lão tổ tính cách lạnh nhạt, gần đây xử sự trung lập, không cấp tiến, cũng không bảo thủ. Bảo thủ Tông Thiên Diệp tôn giả, đã điều tra thoáng một phát, biết được thiên tài thế tộc kia cùng mấy thiên tài nhà mình, quan hệ phi thường phức tạp. Ngoại trừ Thang Hồng, mấy người khác tựa hồ đều kiêng kỵ yêu nghiệt thế tộc kia. Xuất phát từ loại cân nhắc này, Thiên Diệp tôn giả cũng rất do dự. Tựa hồ cảm thấy nếu như không hỏi qua, sẽ tiện nghi Tử Dương Tông. Nhưng nếu như mình hỏi đến, chưa hẳn có thể thay đổi được. Ngược lại là Vạn Linh Tông cửu sư tôn giả, lại nổi trận lôi đình, mắng to dám khảo thiên linh khu, quả thực là một đống phân chó, dám công khai phá hư quy tắc. Nhất là biết được Giang Trần đơn thương độc mã, dũng sông chí cao phong hội cửu sư tôn giả càng triệt để phát hỏa. Hắn không che giấu thưởng thức của mình đối với võ giả thế tộc kia chút nào. Hơn nữa, đối với La Tịch nhà mình biểu hiện cảm thấy phi thường hài lòng. La Tịch không khuất phục Lôi Cương Dương, không phụ họa Lôi Cương Dương chèn ép. Mà lựa chọn không đếm xỉa đến, không lẫn vào trong đó. Cái này ở cửu sư tôn giả xem ra, là biểu hiện có cốt khí, có phong độ. Dù sao Tử Dương Tông cường thế như vậy, Lôi Cương Dương cường thế như vậy, La Tịch có thể kiên trì bản ngã tuyệt không thỏa hiệp, cái này để cho cửu sư tôn giả rất thỏa mãn. Ân, thiên tài thế tục này, nếu gia nhập Vạn Linh Tông ta tất có thể cùng La Tịch song tinh chiếu rọi, trở thành việc trọng đại của Vạn Linh Tông trong gần ngàn năm qua. Kẻ này, ta nhất định phải dùng hết toàn lực bảo vệ hắn. Nghĩ tới đây, cửu sư tôn giả liền ngồi không yên, bắt đầu hoạt động. Khởi điểm là đi tìm Thiên Diệp tôn giả, thái độ của Thiên Diệp tôn giả vốn rất mơ hồ, từ sâu trong nội tâm, hắn cũng muốn lôi kéo thiên tài thế tục kia. Bị cửu sư tôn giả nói động cũng hiểu được chèn ép thiên tài thế tộc kia cuối cùng người được lợi nhất chỉ có Tử Dương Tông. Cho nên, suy nghĩ một lát Thiên Diệp tôn giả liền quyết định gia nhập trận doanh bảo vệ Giang Trần. Bất quá, đối mặt Tử Dương Tông cường thế, hai đại tôn giả vẫn cảm thấy còn phải kéo Lưu Vân Tông Băng Lam tôn giả lên. Thái độ của Băng Lam tôn giả vẫn trung lập, bị hai người này du thuyết một trận ngại mặt mũi, chỉ có thể cùng hai người bọn họ đi du thuyết Truy Dương lão tổ. Truy Dương tôn giả thấy ba người này dắt tay nhau mà đến, tựa hồ sớm có chuẩn bị. Vô luận ba người này khuyên như thế nào, hắn cũng chỉ cười lạnh. Sự, gocchuyenaudio.com, tình khu giám khảo ta không lẫn vào. Bất quá, những thiên tài tông môn kia muốn khiêu chiến kẻ này, chèn ép khí diễm của hắn, tựa hồ cũng không có trái với quy tắc A. Ngữ khí của Truy Dương lão tổ nhàn nhạt, một bộ lão thần khắp nơi. Đối mặt phản ứng vô sỉ như vậy, ba đại tôn giả khác cũng im lặng. Đúng vậy a, người khảo hạch khiêu chiến lẫn nhau, đạt được điểm tích lũy tiến giai, đây là quy tắc của thiên linh khu cho phép. Cửu sư tôn giả cười lạnh nói, võ giả tầm đó khiêu chiến, cái kia hoàn toàn chính xác là cạnh tranh công bình. Bất quá những hạn chế loạn thất bát tao kia, Truy Dương lão quái ngươi cảm thấy hợp lý sao? Ngữ khí của Truy Dương tôn giả hờ hững, đó là khu giám khảo tập thể quyết định, liên quan gì đến lão phu? Có phải các người cảm thấy, là lão phu thụ ý bọn hắn làm như vậy hay không? Cũng đừng quên, giám khảo ở đó, bốn đại tông môn chúng ta đều có người. Mặt mũi của Truy Dương ta lại lớn, cũng không lớn đến có thể ảnh hưởng tam tông các ngươi a. Ba tôn giả khác triệt để bó tay rồi, tuy lời này của Truy Dương lão quái vô sỉ, nhưng không phải là không có đạo lý. Sự tình khu giám khảo, là những giám khảo kia tập thể quyết định, người ba đại tông môn bọn hắn, đều có một phần. Thừa dịp ba người này không phản bác được, Truy Dương tôn giả bỗng nhiên nói. Bổn tọa ngược lại cảm thấy, bởi vì một võ giả thế tục mà khiến thiên linh khu lòng người bàng hoàng, gà bay chó chạy, hiển nhiên không phải chuyện tốt gì. Để cho những thiên tài kia ra tay giáo huấn kẻ này thoáng một phát cũng chưa chắc là chuyện xấu. Thiên tài, không phải đều ở trong va chạm kịch liệt chậm rãi quật khởi sao? Thử hỏi một câu, trong chúng ta ai không dẫm vô số thiên tài cùng thế hệ đạp trên thi thể người khác từng bước một đi đến đỉnh phong bây giờ? Võ đạo chi lộ thiên tài quật khởi, đích thật là đao quang kiếm ảnh, núi thây biển máu. Đang khi nói chuyện, thân thể tứ đại tôn giả đều nhoáng một cái. Trong lúc đó, phảng phất toàn bộ Bất Diệt Linh Sơn bỗng nhiên đung đưa thiên giao địa chấn. Chuyện gì xảy ra, tứ đại tôn giả đồng thời biến sắc nhao nhao lao ra ngoài. Xu thế địa chấn bực này, đích thị là có biến cố gì phát sinh. Ầm ầm, thanh âm chấn động mãnh liệt làm cho toàn bộ Bất Diệt Linh Sơn như gầm hét lên, tất cả mọi người trên Bất Diệt Linh Sơn thoáng cái đều bị kinh động cùng xu thế của sơn thể lắc lư theo. Chuyện gì xảy ra chuyện gì, trong lúc nhất thời, toàn bộ Bất Diệt Linh Sơn, tất cả võ giả nhao nhao chạy ra, trên mặt cả đám tràn ngập kinh ngạc. Giang Trần vốn khoanh chân mà ngồi cảm nhận được xu thế địa chấn, cũng thoáng cái lao ra. Nhíu mày nhìn lại dưới núi. Cũng thuận tay triệu hồi Phệ Kim Thử Vương, để nó đi dưới mặt đất tìm tòi đến tột cùng, có phải địa chấn đến từ dưới sơn thể hay không? Bất quá xu thế dao động này, ở mấy hơi thở sau, liền chậm rãi ngừng lại. Cái xu thế dao động này, tựa như sơn thần hắt hơi một cái, sau khi dừng lại, liền mây trôi nước chảy, không còn một tia dị tưởng. Bất quá tứ đại tôn giả lại không có lạc quan như vậy, mà đi điều tra bốn phía. Đều nhao nhao vọt tới chỗ căn cơ của Bất Diệt Linh Sơn. Nếu như sơn thể xuất hiện một tia dao động, bọn hắn sẽ không sợ. Sợ là sợ căn cơ xuất hiện vấn đề, cái kia sẽ rất phiền toái. Bọn hắn vận dụng vô số tài lực cùng linh lực mở ra Bất Diệt Linh Sơn, nếu như trận pháp xảy ra vấn đề, bất. Cốc truyện audio.com, Diệt Linh Sơn sẽ triệt để đóng cửa. Cách chương.